lễ bái về phương Tây. Phương Tây tức là bổn phận vợ chồng đối với nhau. Thì ở đây Phật dạy người vợ bổn phận phận trong nhà thế nào. À đây, bổn phận người chồng trước. Trong nghi lễ, vì cái này là cái thật khó đây. Vì sống với nhau cả đời, nghi lễ giữ một chốc thì nó dễ. Lên chùa mình cung kính lễ bái, thế cho nên trong nhà Phật mình để riêng bàn thờ Phật. Để làm gì? Để lâu lâu mình lên một chút, thế thì mình giữ lễ nó dễ. Còn nếu mà mình ở chung với bàn thờ thì khó. Nhiều khi ra vào mình có những cái thất thố. Thế đây vợ chồng mà sống với nhau thì thôi, buổi sáng cũng trông thấy nhau, buổi tối cũng trông thấy nhau, giữ được nghi thức có dễ không? Mà đây dạy thế, cho nên Phật phải căn dặn trước. Khó khăn mà những người ông chồng biết giữ lễ với bà vợ. Số đông ấy là lụa thụa bừa bãi, nếu mà không bắt nạt, mà không bắt nạt, không hống hách thì cũng coi như lờn, bởi vì sống chung với nhau hàng ngày, cùng ăn cùng ở, cho nên rằng không nhớ đến cái nghi lễ. Cái lễ này là cái khó. Cho nên Phật để đầu tiên bổn phận ông chồng phải đứng mực trang nghiêm, mà có lễ phép đối với người vợ. Thế nào là có lễ phép đối với người vợ? Nghĩa là theo tiếng Việt Nam mình bây giờ gọi là lịch sự ăn ở với nhau. Từ lời nói, từ cái tư cách, đừng có những cái cợt nhả, đừng có những cái khinh thường, mà phải có cái dụng ý kính cẩn lẫn nhau. Thì như thế cái đời sống, cái vui vẻ trong nhà, cái người vợ người ta được tôn trọng thì hẳn là người ta mát dạ hà lòng, người ta vui. Cho nên đây Phật dặn ông chồng câu đầu tiên là ông phải nhớ lịch sự với bà vợ, đừng quay thường trong cái lúc nói chuyện, đừng dùng những cái lời nói cợt nhả vô lễ hoặc là khinh thường, lại có khi còn hống hách, còn đáo đề, còn bắt nạt nữa. Cho nên việc đầu tiên Phật dạy bổn phận ông chồng là phải lễ độ lịch sự đối với vợ. Đó là một việc cần nhất mà khó khăn nhất. Việc thứ hai, giao phó việc nhà, nghĩa là thế nào? Hay thế, theo như ở đây ý Phật thì dạy thế. Ông chồng có bổn phận phải lo tiền bạc, lo các sự nghiệp để kiếm đủ nuôi trong gia đình. Nhưng mà mang về tới nhà thì nên tin vợ, đã sống với nhau trọn đời, cùng nhau đồng một bổn phận gây dựng con cái, cùng nhau tất cả các công việc đối với cha mẹ, họ hàng, xã hội đều cùng gánh vác cả. Vậy mà nếu không tin nhau thì ở chung với nhau được không? Cái chữ tin đó là quan trọng lắm. Còn bây giờ mình không tin người ta, có bao nhiêu tiền mình giữ kỹ mà cất đi, khiến cho bà vợ cứ như đầy tớ. Lúc nào đi chợ thì đây tôi giao cho từng này cho mà đi chợ, mua cái gì đây tôi giao từng này cho mà đi chợ. Thì cái người vợ không có một cái địa vị ở trong gia đình. Cái người vợ như thế là bị khinh miệt, coi thường. Chỉ trừ khi những cái người vợ không có khả năng thì đành. Chứ còn nếu người vợ bình thường thì người chồng theo như lời Phật đây là phải giao phó tất cả việc nhà, đấy, gọi là nội trợ đó, hoàn toàn giao cho bà vợ. Bà vợ có bổn phận làm nội, nội nghĩa là ở trong nhà thì bà vợ làm chủ. Còn các việc đối phó với xã hội, với thế gian bên ngoài, lo tiền lo bạc thì đấy là bổn phận của ông chồng. Thế cho nên đây Phật dạy về giao phó việc nhà, tức là những việc trong gia đình để quyền cho vợ. Hôm nay ăn món gì, cần phải mua sắm cái gì cho các con, cần phải đối xử để dành tiền cúng dường cha mẹ như thế nào, để tất cả những cái việc ấy để quyền cho vợ. Như vậy người vợ mới là cũng là đóng một cái vai ngang với người chồng để cùng nhau xây dựng cái gia đình, cùng lo cái tương lai cho con cái. Chứ nếu khinh miệt người vợ thì dĩ nhiên các con nó đâu có kính mẹ nó, nó sẽ theo đó mà nó coi thường mẹ nó. Tùy sức sắm sửa áo quần nữ trang. Tại sao mà những cái sự coi như là phù hư như thế này mà Phật lại nhắc vào đây, trong khi còn bao nhiêu việc quan trọng Phật không nhắc, mà Phật nhắc đến cái chuyện đi sắm cái nhẫn mới đi sắm cái vòng cho bà vợ. Sao Phật lại lấy cái việc ấy làm quan trọng mà Phật đặt vào đây? Ở đây chỉ nói có vài lời trong cái bao nhiêu bổn phận phải làm, sao Phật lại đặt cái việc ấy vào đây? Đi sắm cái nhẫn, đi sắm cái vòng, may cái áo cho cái bà đó, là một lời nói chứng tỏ Phật có cái tâm lý cái người nữ. Cái người nữ như vậy đấy, nó là cái gì thì cái, chứ mà cái chuyện là trang điểm của nó là đứng đầu. Đó là một. Điểm thứ hai là cái nhã ái của cái bà vợ. Người nữ có phải nặng về nhã ái không? Nếu biết chiều một tí cái nhã ái, nếu biết vuốt ve một tí cho bà ấy mát dạ hà lòng, thì bà ấy thức cả đêm, bà ấy làm cơm bà ấy cũng không phiền. Còn nếu mà để cho bà ấy mất lòng ấy, thì sao? Rồi ông đi xuống bếp, ông thuộc xuống lấy, ông thuộc xuống lấy ông ăn. Thì có thể sống với nhau trọn đời được không? Đã. Cái khó lắm. Làm thế nào mà ở với nhau cả một đời? Thật là khó. Thế cho nên muốn cho gia đình được êm thì bổn phận người vợ phải lo cho chồng được mát dạ hà lòng, mà bổn phận người chồng cũng làm thế nào cho vợ vui. Thế cho nên ông chồng may cho đi làm về có tiền lương mà mua cho bà vợ một món quà, may cho bà cái áo mà xem chừng bà vừa ý bà thích, thì như vậy bà có vui không? Đã đành là vật, cái áo cũng là quý, cái nhẫn là cái quý, nhưng mà đối với người vợ thì cái người chồng coi như là thay cả cha mẹ mình, thay cả gia đình nhà mình. Cho nên nếu cái người chồng để cái tâm mà thương tưởng thì cái người vợ người ta mừng, yên lòng, an vui trong hạnh phúc. Còn nếu người chồng lơ đễnh, lười, không để ý, nhiều khi người vợ người ta cũng có cái chỗ tủi thân. Thế cho nên đây Phật, cái việc mua mới sắm thật là một cái việc hư vọng, không đáng kể. Nhưng Phật để vào đây để nhắc những người chồng lưu tâm đến cái sự khiến cho những người vợ người ta mát mẻ yên tâm. Người ta có mát mẻ yên tâm, người ta mới tận tình đem hết tâm hồn lo cho con cái, xây dựng hạnh phúc gia đình. Thế lại còn phải dặn thêm một câu nữa, rồi đi về phải đúng giờ, đừng để chờ đợi. Là làm sao? Thế nào là đi về đúng giờ, đừng để chờ đợi? Tức là hàng ngày đi làm, đi làm về, hoặc là cũng có khi hẹn công việc gì đi đâu, hẹn giờ nào về. Thế thì sao? Sao cái việc này thầy thấy là cái việc thường? Đã có chuyện gì nổ lốp xe đạp một cái thì người ta phải đi vá cái xe đạp. Đấy, cái về mà chậm tí quá cái gì đâu mà Phật phải đặt vào đây coi như là một bổn phận quan trọng lắm. Đợi, ví dụ như cái người vợ người ta là người tốt, phải đợi ông chồng về mới cho con cái cùng ăn. Đến bữa cơm rồi mà ngồi cơm nguội hết, bao nhiêu làm bếp vất vả đặt lên là để đến nỗi mà cơm cũng nguội, canh cũng nguội đó. Mà cứ đi bình biệt không thấy về, mà vợ cũng đói, con đói meo, như thế thì trong cái gia đình có êm ả không? Cho nên phải để tâm. Phần nhiều đây là những cái chỉ có một cái buông lung thôi. Nhiều khi rẽ vào nhà người bạn này ngồi nói chuyện tí, hay là có việc gì đi chơi hóng mát một tí, nhiều khi quên. Thế nhưng mà đến lúc về nhà để cho vợ cho con chờ đợi, đó cơm nguội canh nguội, thì cái tủi thân cho cái người vợ mà cũng đó. Cho nên nhiều khi chỉ cái sơ ý đối với nhau, không có cái tâm để ý đến công việc, đấy chỉ những cái vô tình vô ý ấy mà nhiều khi làm đổ vỡ tất cả. Cho nên các cụ có nói cái sẩy nó nảy ra cái ung. Cho nên Phật y theo cái tâm lý của người vợ mà Phật dặn cái người chồng có cái bổn phận đối đáp, không để nghi ngờ gia đình kém vui. Cái chữ nghi ngờ đây là sợ bà vợ, bởi vì một đời người ta nương tựa cái ông chồng này, ta gửi hết trọn vẹn, bỏ cả cha cả mẹ, trọn vẹn một đời, mà nếu cái người chồng lại đổi lòng thương người khác thì cái gia đình người ta phải tan nát, con cái người ta phải khổ. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ lo lắng của những người nặng, của những bà nội trợ.